Bài trích sách xuất hành. Trong những ngày ấy, dân chúng khát nước nên phàn nàn với ông Môi-se rằng: Tại sao ông dẫn dắt chúng tôi ra khỏi Ai Cập để cho chúng tôi cùng con cái và đoàn súc vật chúng tôi phải chết khát như vậy? Môi-se kêu lên cùng Chúa rằng: Ta sẽ phải làm gì cho dân này? Còn một chút nữa là họ ném đá tôi rồi. Chúa liền phán bảo Môi-se: Ngươi hãy tiến lên đi trước dân chúng và dẫn các bậc kỳ lão Israel đi theo. Tay ngươi cầm gậy mà ngươi đã dùng mà đánh trên nước sông. Này đây, ta sẽ đứng trước mặt ngươi trên tảng đá Horeb. Ngươi sẽ đánh lên tảng đá, từ tảng đá nước sẽ chảy ra cho dân uống. Môi-se làm các điều nói trên trước mặt các bậc kỳ lão Israel. Ông đặt tên nơi đó là Thử Thách, vì con cái Israel đã phàn nàn và thách thức Chúa mà rằng: Chúa có ở với chúng tôi hay không? Đó là lời Chúa. Hãy tới, chúng ta hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hô đa tạng cứu độ của ta, hãy ra trước thiên nhang với lời ca ngợi, chúng ta hãy dương ca để hoan hô Người. Hãy tiến lên, cúc cung bay và xốp lạy, hãy quỳ gối trước nhang Chúa, đấng tạo thành Ngươi. Vì trên Người là Thiên Chúa của ta, và ta là dân Người chăn dẫn, là đoàn chiên thuộc ở tay Người.
Thượng chi hôm nay các bạn nghe tin Người, các ngươi đừng cứng lòng.
Ước chi hôm nay các bạn nghe tin Người, đừng cứng lòng như ở Meriba, như hôm ở Massa trong khu rừng vắng, nơi mà cha ông các ngươi đã thử thách ta. Họ đã thử thách ta, mặc dầu đã thấy công cuộc của ta.
Từ chi hôm nay các bạn nghe tin Người, các ngươi đừng cứng lòng.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, khi được đức tin công chính hóa, chúng ta được hòa thuận với Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đấng cho chúng ta nhờ đức tin mà tiến đến ân sủng, đứng vững ở đó và được hiển vinh trong niềm hy vọng vinh quang của con cái Chúa. Nhưng cậy trong không làm hổ thẹn, vì lòng mến Chúa đổ vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần là đấng đã được ban cho chúng ta. Ngay khi chúng ta còn yếu hèn, Chúa Kitô theo kỳ hẹn mà chịu chết vì chúng ta là kẻ tội lỗi. Ít có ai chết thay cho người công chính, họa chăng mới có người dám chết vì kẻ lành. Nhưng Thiên Chúa chứng tỏ tình yêu của Người đối với chúng ta, nghĩa là trong lúc chúng ta còn là tội nhân, thì theo kỳ hẹn, Chúa Kitô đã chết vì chúng ta. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu tới một thành gọi là Sica thuộc xứ Samaria, gần phần đất Gia-cốp đã cho con là Giuse. Ở đó có giếng nước của Gia-cốp. Chúa Giêsu đi đường mệt nên ngồi nghỉ trên miệng giếng. Lúc đó vào khoảng giờ thứ sáu, một người đàn bà xứ Samaria đến xách nước. Chúa Giêsu bảo: Xin bà cho tôi uống nước. Lúc ấy các môn đệ đã vào thành mua thức ăn. Người đàn bà Samaria thưa lại: Sao thế? Ông là người Do Thái mà lại xin nước uống với tôi là người xứ Samaria ư? Vì người Do Thái không giao thiệp gì với người Samaria. Chúa Giêsu đáp: Nếu bà nhận biết ơn của Thiên Chúa ban và ai là người đang nói với bà, xin cho tôi uống nước, thì chắc bà sẽ xin người và người sẽ cho bà nước hằng sống. Người đàn bà nói: Thưa Ngài, Ngài không có gì để múc mà giếng thì sâu, vậy Ngài lấy đâu ra nước? Phải chăng Ngài trọng hơn tổ phụ Gia-cóp chúng tôi, người đã cho chúng tôi giếng này, và chính người đã uống nước giếng này, cũng như con cái và đoàn súc vật của người? Chúa Giêsu trả lời: Ai uống nước giếng này sẽ còn khát, nhưng ai uống nước ta sẽ cho thì không bao giờ còn khát nữa. Vì nước ta cho ai thì nơi người ấy sẽ trở thành mạch nước vọt đến sự sống đời đời. Người đàn bà thưa: Thưa Ngài, xin cho tôi nước đó, để tôi chẳng còn khát và khỏi phải đến đây xách nước nữa. Chúa Giêsu bảo bà: Bà hãy đi gọi chồng bà rồi trở lại đây. Người đàn bà đáp: Tôi không có chồng. Chúa Giêsu nói tiếp: Bà nói tôi không có chồng là phải, vì bà có 5 đời chồng rồi, và người đàn ông đang chung sống với bà bây giờ không phải là chồng bà. Bà đã nói đúng đó. Người đàn bà nói: Thưa Ngài, tôi thấy rõ Ngài là một tiên tri. Cha ông chúng tôi đã thờ trên núi này, còn các ông lại bảo phải thờ ở Jerusalem. Chúa Giêsu đáp: Hỡi bà, hãy tin đi. Hãy tin ta, vì đã đến giờ người ta sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải ở trên núi này hay ở Jerusalem. Các người thờ đứng mà các người không biết, còn chúng tôi thờ đứng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ từ dân Do Thái mà đến. Nhưng đã đến giờ, và chính là lúc này đây, những kẻ tôn thờ đích thực sẽ thờ Chúa Cha trong tinh thần và chân lý. Đó chính là những người tôn thờ mà Chúa Cha muốn. Thiên Chúa là tinh thần, và những kẻ tôn thờ người phải tôn thờ trong tinh thần và trong chân lý. Người đàn bà thưa: Tôi biết Đức Mê-sia mà người ta gọi là Ki-tô sẽ đến, và khi đến người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự. Chúa Giêsu bảo: Đấng ấy chính là ta, là người đang nói với bà đây. Vừa lúc đó các môn đệ về tới. Các ông ngạc nhiên thấy Ngài nói chuyện với một người đàn bà, nhưng không ai dám thưa Thầy hỏi bà ta điều gì, hoặc tại sao Thầy nói chuyện với người đó. Bây giờ người đàn bà để vò xuống chạy về thành bảo mọi người rằng: Hãy mau đến xem một ông đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm, phải chăng ông đó là Đấng Kitô? Dân chúng tuôn nhau ra khỏi thành và đến cùng Ngài, trong khi các môn đệ giục Ngài mà rằng: Xin mời Thầy ăn. Nhưng Người đáp: Thầy có của ăn mà các con không biết. Môn đệ hỏi nhau: Ai đã mang đến cho Thầy ăn rồi chăng? Chúa Giêsu nói: Của ăn Thầy là làm theo ý Đấng đã sai Thầy và chu toàn công việc của Ngài. Các con chẳng nói: Còn 4 tháng nữa mới đến mùa gặt đó ư? Nhưng Thầy bảo các con hãy đưa mắt mà nhìn xem đồng lúa chín vàng đã đến lúc gặt. Người gặt lãnh công và thu thóc vào trong kho hằng sống. Và như vậy kẻ gieo người gặt đều vui mừng. Đúng như câu tục ngữ: Kẻ này gieo người kia gặt. Thầy sai các con đi gặt những gì các con không vất vả làm ra, những kẻ khác đã khó nhọc, còn các con thừa hưởng kết quả công lao của họ. Một số đông người Samaria ở thành đó đã tin Người vì lời người đàn bà làm chứng rằng: Ông ấy đã nói với tôi mọi việc tôi đã làm. Khi gặp Người, họ xin Người ở lại với họ, và Người đã ở lại đó 2 ngày, và vì nghe chính lời Người giảng dạy, số những kẻ tin ở Người thêm đông hẳn, và họ bảo người đàn bà rằng: Giờ đây không phải vì những lời chị kể lại mà chúng tôi tin, nhưng chính chúng tôi đã được nghe lời người và chúng tôi biết người thật là đấng cứu thế. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, đã nhiều mùa chay qua rồi trong cuộc đời mỗi người chúng ta, và chắc hẳn không ai còn xa lạ gì với đoạn phúc âm rất hay hôm nay, nhắc lại cuộc đối thoại cứu rỗi giữa Chúa Giêsu và người đàn bà xứ Samaria. Biến cố tự nó mang nhiều ý nghĩa, và có lẽ chúng ta không còn cần một câu chuyện vui nào khác để gợi ý đi vào đoạn phúc âm hôm nay. Hai nhân vật chính của biến cố là Chúa Giêsu và người đàn bà không tên tuổi, với một dung mạo tinh thần xem ra như không tốt đẹp gì lắm trước con mắt người đời. Vì người đàn bà này đã sống qua với 5 người đàn ông, và người hiện đang sống chung với bà không phải là chồng của bà. Tuy nhiên, trong tận thâm tâm tâm hồn của bà cho ta thấy còn có một chút khao khát điều cao cả hơn. Bà có những thắc mắc tôn giáo và đang mong chờ đấng thiên sai cứu thế, để mã khải đúng sự thật cho cuộc sống của bà, là tôn thờ Thiên Chúa nơi đâu, trên núi kia hay tại Jerusalem. Bà đã thắc mắc hỏi Chúa Giêsu như thế. Ngoài hai nhân vật chính như vừa nói trên, chúng ta còn lưu ý đến nhóm các môn đệ sống theo bên cạnh Chúa Giêsu và những người dân làng Sica. Chúng ta hãy đặt mình vào trường hợp của các tông đồ đi theo bên cạnh Chúa để quan sát và học hỏi thái độ sống của Chúa, thái độ loan báo tin mừng. Dĩ nhiên, như phúc âm ghi lại, lúc biến cố này xảy ra, các tông đồ không hiểu. Nhưng chắc chắn sau này, sau biến cố phục sinh và với ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, các tông đồ sẽ hiểu được và sẽ nhìn lại biến cố này như là một mẫu gương cho cuộc đời truyền giáo của các ngài. Ôn lại đoạn phúc âm hôm nay, hay đúng hơn, chiêm ngắm biến cố cuộc đối thoại, chúng ta gọi đây là cuộc đối thoại cứu rỗi giữa Chúa Giêsu và người đàn bà xứ Samaria. Chúng ta có thể rút ra bài học quý giá cho chính cuộc đời chứng nhân của chúng ta. Bài học đó trước hết cho chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu không kỳ thị, không khinh dễ kẻ tội lỗi. Đúng như Chúa đã có lần xác nhận, con người đến không phải cho kẻ tự phụ cho mình là lành thánh, nhưng để kêu gọi kẻ tội lỗi ăn năn thống hối. Chúa Giêsu không khinh dễ kẻ tội lỗi, nhưng lại có sáng kiến trước đến với người đàn bà đang mang nhiều mặc cảm và thành kiến đối với Chúa là một người Do Thái. Mặc cảm có thể là mặc cảm tự ti, cho mình là kẻ bị loại trừ, bị khinh dễ, không được cộng đoàn của chính bà chấp nhận vì nếp sống không tốt đẹp của mình. Chúng ta lưu ý đến chi tiết này là bà đến giếng nước vào lúc buổi trưa và lúc giờ thứ sáu như phúc âm nói. Vào lúc mà theo nếp sống truyền thống của người dân vùng này, không ai ra giếng lấy nước cả vì trời nóng. Để tránh, bà đến vào giờ này ít người ra giếng nước, để tránh gặp những cái nhìn khinh thị hay tránh làm dịp cho những lời bàn tán xúc phạm đến phẩm giá của mình. Một người đã sống với 5 người đàn ông và hiện đang sống với một người không phải là chồng của mình. Bà ý thức về điều không tốt này, nhưng không ai có thể giúp bà thoát ra được mặc cảm tội lỗi này ngoại trừ Chúa là đấng cứu rỗi, có đủ quyền tha thứ tội lỗi và có đủ khả năng để giúp cho bà vượt qua được mặc cảm tội lỗi này. Thành kiến là thành kiến kỳ thị chủng tộc đối với người Do Thái. Bà sống nạn nhân của thành kiến xã hội, không bao giờ một người Do Thái chấp nhận người Samaria, nhất là lại xin người Samaria giúp cho, như trường hợp đang diễn ra. Chúa Giêsu xin nước uống nơi bà là một người đàn bà Samaria. Mọi sự xem ra như là ngẫu nhiên, là bất ngờ đối với các tông đồ cũng như đối với người đàn bà Samaria. Ông là người Do Thái mà xin tôi nước uống à? Nhưng đối với Chúa Giêsu thì khác. Ngài cố ý gặp, Ngài đến với người đàn bà. Ngài biết rõ người đàn bà kia là ai, sống như thế nào. Nhưng Chúa một cách âm thầm khiêm tốn, dường như là bất ngờ nhưng là có chủ ý. Chúa chủ ý phá vỡ bức tường mặc cảm và thành kiến bằng một thái độ mà chúng ta có thể nói là hết sức khiêm tốn của Chúa. Xin bà cho tôi ướt núa, xin bà cho tôi nước uống qua cơn khát. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu đã tạo dịp cho bà được làm một việc tốt cho người mình không thích. Dù xấu xa đến mấy, con người trong thâm tâm vẫn muốn làm điều tốt. Chúng ta có đủ khiêm tốn để giúp anh chị em làm điều tốt hay không? Có đủ khiêm tốn để chấp nhận một việc giúp đỡ hay xin giúp đỡ từ một người mà ta không thích, từ một người mà ta có thể biết được có những tật xấu hay không? Như Chúa Giêsu xin người Samaria cho mình uống nước. Chúa không loại trừ, Chúa không khinh dễ kẻ tội lỗi, nhưng dùng mọi phương thế có thể để dẫn dắt kẻ chấp nhận dừng lại đối thoại với Chúa, và rồi đi đến việc nhìn nhận Chúa và chấp nhận ân sủng cứu rỗi Chúa ban. Ông thật là một vị tiên tri. Rồi sau đó, người đàn bà bỏ dở công việc đang làm, không cần múc nước nữa, bỏ vò nước lại đó, chạy về dân làng và báo cho họ, hãy đến mà xem người biết rõ cuộc đời tôi. Giờ đây bà không còn mặc cảm nữa, không còn mặc cảm về những tật xấu, những tội lỗi của mình nữa, mà bà nói rõ ràng, hãy đến xem người biết rõ cuộc đời tôi, phải chăng đây là đấng thiên sai? Nếu không có thái độ khiêm tốn chấp nhận đối thoại với mọi người, chúng ta khó mà trở thành chứng nhân cho Chúa giữa anh chị em. Cuối cùng, Chúa không che giấu thực thể của mình để làm vừa lòng kẻ khác, nhưng mặc khải sự thật, Chúa nói với bà, chính ta đây là kẻ đang nói chuyện với bà, là đấng thiên sai, là đấng mà bà mong đợi. Như thế chúng ta thấy, sau khi đã chuẩn bị, Chúa Giêsu nói thẳng với người nữ qua công thức chính ta đây, chính ta là. Trong ngôn ngữ của Thánh Gioan, chính ta đây, chính ta là, ego eimi, là ngôn ngữ mặc khải về chính bản thể của Thiên Chúa. Mặc khải Ngài là Thiên Chúa, là đấng cứu rỗi. Và người nữ Samaria đã tin như vậy. Bà chạy về gọi dân làng đến gặp gỡ Chúa để biết thật hư như thế nào. Từ gặp được Chúa, để ân sủng Chúa biến đổi, và sau đó trở thành chứng nhân, người đàn bà đã được Chúa hướng dẫn đi qua một con đường mà chúng ta có thể nói là một con đường rất dài. Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta cũng đi qua con đường dài này, con đường đức tin, con đường gặp gỡ với Chúa và để cho Chúa biến đổi cuộc sống của mình. Nhìn nhận Chúa là đấng cứu rỗi, nhìn nhận Chúa là đấng có quyền giải thoát mọi người chúng ta thoát ra khỏi mặc cảm tội lỗi. Xin Chúa giúp cho mọi người chúng ta được đi trọn con đường đức tin này và hết lòng tin tưởng vào tình thương tha thứ của Chúa, nhất là trong mùa chay này. Xin Chúa phục hồi đức tin chúng ta và củng cố đức tin chúng ta. Đức tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua Kinh Thánh.